vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phạm Quách phụ trách. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục đặc biệt vào mùng 3 Tết, chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria. Lần đầu tiên là chúc mừng anh Trịnh Hữu Lộc đã trở lại với chương trình vào ngày mùng 3 Tết, thưa anh.
Dạ, thì xin cảm ơn anh Phan Bách và xin kính chào quý khán giả của đài SBS.
Dạ vâng, hôm nay không biết rằng anh ra riêng rồi có hạ nêu để mở cửa hàng hay không, giống như cái phong tục của người Việt mình, thưa anh.
Dạ, thưa anh, thì cũng may đó anh, lúc Tết đó, là tiểu bang Victoria của chúng tôi đó là bị cái vụ mà lockdown, do đó là qua được cái tháng ngày mùng 1 thôi, và sau đó thì bị lockdown là trở lại tới 3-4 ngày, thì mới được tới thứ năm á là mới được thả cửa, được tự do chút đỉnh đó anh. Thì cũng bình thường thôi anh, những món ăn mà truyền thống của chúng ta là bánh chưng, bánh tét và ba cái dưa đồ đó anh, thì chúng tôi cũng được may mắn là được khách hàng cũng thương yêu quý thì cũng có tặng cho được vài cái phần đó để mà ăn trong dịp Tết.
Dạ. Dạ, như vậy thì anh mở cửa là cũng nhờ ông thủ hiến Daniel Andrew, nếu không thì chắc còn phải đóng cửa dài dài phải không ạ?
Dạ.
Dạ vâng, trở lại chương trình thì thưa anh, hôm nay mình trình bày đề tài gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nhân cái lúc này là Sở Thuế họ cũng mới đưa ra những cái tài liệu ra bằng tiếng Việt về cái vụ mà Jobmaker Hiring Credit mà chúng tôi cũng đã nói trong cái những cái chương trình trước đó anh. Thì thật sự là cái chương trình này đã đưa ra từ ngày đầu tháng 10 và nó sẽ đến cho 12 tháng, tức là tới tháng 10 năm 21 đó anh, để mà giúp đỡ cho những cái người chủ nhân mà muốn tạo thêm công ăn việc làm cho cơ sở của mình, tức là phát dương mà muốn tạo cho những người đó anh. Thì chính phủ họ đưa ra cái Jobmaker này để mà nhằm giúp cho các chủ nhân đó, nếu mà có mướn mà những người mà làm việc mà đặc biệt là tuổi trẻ từ 16 tới 35 tuổi thì sẽ được chính phủ thưởng cho một cái tức là một cái thêm một cái số tiền để mà nhằm giúp đỡ đó anh.
Dạ vâng, tôi nhớ rồi, kế hoạch mà Jobmaker này anh Lộc đã nói từ năm rồi, chuyện này thì sẽ kéo dài tới tháng 10 năm nay, thì thật sự thì nếu mà nhắc lại thì cũng là chuyện tốt. Nhưng mà thưa anh, điều kiện để được hưởng tiền trợ cấp này mà gọi là credit về người chủ thì phải cần những điều kiện nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái thứ nhất á, tức là mình phải đủ điều kiện để mà tức là một điều hành một cái doanh nghiệp ở Úc hay là một cái tổ chức phi lợi nhuận hoạt động ở Úc hay là một cái hiệp hội từ thiện, thì đó là những cái cơ sở mà có thể xin được, tức là có cái số doanh nghiệp Úc, cái ABN đó anh, nhưng mà mình không bắt buộc là mình phải có GST. Dĩ nhiên là như chúng ta biết cái thuế GST là nếu mà doanh nghiệp của chúng ta tạo ra cái thu nhập mà trên 75.000 một năm, mình phải đăng ký cho thuế GST. Là các cơ sở mà muốn đăng ký để mà mướn người làm á, dĩ nhiên là cái thu nhập của mình thường á là nó cũng phải trên 75.000 một năm. Chứ nếu mà nó thấp quá thì mình phải chứng minh được là thật sự là mình có cần mướn người để làm hay không. Dĩ nhiên là họ nói là họ không có bắt buộc là mình phải có đăng ký GST. Nhưng mà cái điều kiện mà họ muốn á, thứ nhất á, là mình phải đạt đủ những cái bổn phận trách nhiệm về thuế cá nhân và cái thuế thu nhập của mình, cái thuế lợi tức á, và cái GST của mình. Trong 2 năm mà tính từ cái kỳ mà mình đăng ký để mà xin cái Jobmaker này đó, đáp ứng về những cái điều kiện báo cáo về single tax nếu mà nằm trong những cái điều kiện đó, hoặc là sổ lương đồ đầy đủ vân vân. Đó là những cái mà họ phải yêu cầu về cái phần đó đó.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, trong thời gian đại dịch thì cũng có một số doanh nghiệp được thiết lập, chẳng hạn như là về các dược phòng, các cửa hàng bán thuốc tây, bởi vì cơ sở này là rất phát triển trong thời gian đại dịch, cũng như là những dịch vụ giao hàng, giao thức ăn. Thưa anh, nếu mà họ thiết lập sau ngày 7 tháng 10 năm 2020, tức là có thể là đầu năm nay, thì có thể áp dụng Jobmaker không thưa anh?
Dạ thưa anh, cái quan trọng đó anh là họ phải có đủ điều kiện, tức là họ phải thuê mướn người từ ngày 7 tháng 10 trở đi thì mới là đủ điều kiện. Tức là nếu mà mình mướn trước cái thời hạn đó thì mình sẽ cũng không được điều kiện đó. Nhưng mà nói theo đây á, là mướn người thì trong cái trường hợp mà thí dụ như là trước đó mình có 5 nhân viên mà bây giờ thôi mình cho sa thải hết mấy người đó để mà mình mướn người khác vô, chính phủ họ cũng sẽ không cho mình cái đó, mà mình phải là tức là cái thặng dư, tức là hồi trước tới giờ là mình bao nhiêu người và bây giờ là mướn thêm chứ không phải là đổi người thì không được. Dạ.
Dạ vâng, trường này chúng ta cũng đã bàn thảo nhiều rồi, không dạ. thể nào mà sa thải một người rồi mướn người khác để mà được hưởng cái tiền mà job maker. Dạ vâng, nhưng mà điều kiện về phía nhân viên thì thế nào thưa anh?
Dạ thì như chúng tôi nói ban đầu đó là nhiên là người nào mà bắt đầu đi làm là tuổi từ 16 đến 35, tức là nếu mà họ đi làm khi mà bắt đầu làm việc mà chỉ có 15 tuổi mấy hoặc là gì đó là chưa đủ điều kiện thì không được, hoặc là tới lúc mà 35 tuổi là cuối cùng. Do đó là trong cái thời gian đó là nếu mà đủ điều chỉnh là mình sẽ được. Và cái thứ hai và quan trọng nữa đó là cái người đó phải là trong cái lãnh được cái tiền của chính phủ, tức là nó gọi là parenting payment, youth allowance, trừ khi là nếu mà mình học toàn thời hoặc là job seeker payment thì đó là những cái mà mình phải nhận là ít nhất là liên tục là 28 ngày cho cái hoặc là hai đợt của mỗi hai tuần đó trong 84 ngày trước khi mà bắt đầu làm việc, tức là trước cái thời gian mà mình được nhận cái này đó là mình đang nhận tiền một trong những cái tiền mà của xã hội, tức là parenting youth allowance hoặc là job seeker. Là liên tục là trên 28 ngày đó anh. Dạ.
Dạ vâng, ở đây có một câu hỏi là theo anh, nếu mà người đó đang nhận việc làm bán thời hay là phụ động, tức là casual đó, thì có nhận thêm tiền income support thì có đủ điều kiện để nhận được job maker không thưa anh?
Dạ thưa anh, có những cái trường hợp đó anh là có thể là mình đi làm part-time hoặc là casual với cái mức cái thời gian thì nó thấp ít giờ đó anh, thì và mình cũng nhận thêm cái tiền support payment đó. Cái người mà nhận đó cũng có thể được coi như là đủ tiêu chuẩn để xin. Tức là khi mà được đủ tiêu chuẩn á, là tức là cái người đó phải được nhận là từ 20 giờ mỗi trong mỗi tuần. Và trong cái thời gian mà làm đó là lương trung bình đó anh, là phải trong cái thời gian job maker đó. Tức là chủ nhân phải nhận người đó trên cái diện là bán thời, tức là part-time hoặc là permanent mà trả ít nhất là 20 giờ thì mới đủ tiêu chuẩn ra. Dạ.
Dạ, như vậy thì thưa anh nói rằng nếu mà người này làm việc bán thời hoặc là phụ động casual mà lại làm cho một cái công ty hay xí nghiệp gì mới nữa và vẫn làm hai cái part-time hoặc là phụ động nữa thì liệu rằng hai công việc này hoặc là nó có xung đột quyền lợi với nhau không?
Dạ thưa anh, theo cái luật này đó anh thì họ nói là mặc dù là cái số tiền mà tại vì mình nếu mà mình đủ tiêu chuẩn để mà nhận những cái income support payment này, nhưng mà tại vì cái thu nhập của mình nó cao hơn, do đó là cái tiền income support payment đó là không họ không trả cho mình đồng nào, nhưng mà mình đủ tiêu chuẩn đó thì cái giờ mà làm việc đó hoặc là cái thời gian mà mình lãnh cái tiền income support đó cũng được tính để mà tính ra coi là đủ 28 ngày liên tục hay không đó anh, để mà coi là mình có đủ tiêu chuẩn cái là một cái người mà để mà chủ nhân có thể nhận mình là tức là từ 20 tiếng trở lên. Tại vì trước đó có thể là mình đi làm nhiều khi 5 tiếng 10 tiếng hoặc là thí dụ như vậy, thì đó là bởi vì đó là lần này đó thì là chủ nhân phải mướn chúng ta là liên tục là part time hoặc là full time thì đủ tiêu chuẩn thì là họ mình cũng vẫn là được coi như là cái người mà đủ tiêu chuẩn để chủ nhân họ claim. Dạ.
Dạ vâng. Nếu mà chủ nhân lại mướn người ở trong nhà để làm công việc để xin tiền job maker thì có được không anh?
Dạ. Thì trong cái phần này đó anh là luật họ nói là không có được cái phần đó, tức là mình không được mướn người trong gia đình để mà coi như là cái người đó là làm việc để mà xin cái tiền job maker này. Chỉ có những cái người mà tức là không có liên hệ với mình hoặc là không phải là đối tác làm việc, tức là nếu mà mình làm là một cái partnership hoặc là cái trust đồ này nọ đó thì đó là mình không có thể nào mà mình mướn người trong gia đình để mà bỏ vào nói là đây là những người mà đủ tiêu chuẩn. Dạ.
Dạ vâng, vấn đề này thì có thể là khá rắc rối là bởi vì thưa anh, sở thuế đâu phải là phải điều tra về cái dây liên hệ giữa người chủ nhân và người nạp đơn để xin được làm job maker, bởi vì có thể rằng người con ở không ở chung với cha mẹ, không ở chung một địa chỉ thì coi như là người ngoài rồi, thì đâu có phải mà Sở thuế đâu phải công an như Việt Nam đâu mà điều tra chiều này chiều nọ đi anh.
Dạ, thưa anh thì đúng vậy anh. Tuy nhiên, họ có những cái phương cách để mà họ điều tra và họ sẽ có thể là họ sẽ hỏi tới mình. Hoặc là trong cái có những cái trường hợp mà mình, thí dụ như mình có đăng ký, thí dụ như trong cái Medicare hoặc là trong những cái bộ khác mà mình có đăng ký là con cái trong gia đình đồ này nọ, thì đó là những cái mà họ sẽ lấy ra những cái hồ sơ đó mà họ sẽ yêu cầu mình chứng minh. Thì nếu mà mình chứng minh được, hoặc là thí dụ như là mình làm một cái dạng nó gọi là cái family trust, mà thường là mình chia tiền cho những cái người trong gia đình chia cho đó, thì trong cái hồ sơ đó dĩ nhiên là sẽ có tên tuổi của những cái người trong lệ thuộc trong gia đình đó thì mình mới chia được. Còn không thì mình đâu có đủ tiêu chuẩn đâu mà mình chia tiền cho những người mà không có liên hệ. Do đó là có những cái phương pháp mà họ dùng để mà họ đối chiếu ra và họ yêu cầu mình phải chứng minh được là cái sự liên hệ đó. Thì chúng tôi cũng có thấy những cái trường hợp, thí dụ như trước đây á, mình khai cái tiền mà JobKeeper này nọ đồ, thì họ sẽ thấy họ cũng trả như bình thường, không có gì thay đổi hết. Nhưng mà tới bây giờ bắt đầu họ mới điều tra, hoặc là họ gửi cho mình liên lạc mình để mà hỏi coi là cái sự liên hệ, hoặc là cái người này có phải là công dân Úc hay không, theo cái luật của chính phủ hay không. Thì nếu mà phải thì mình phải chứng minh cho họ biết. Hoặc là những người mà nó khai cái JobKeeper từ bên đây và cái một cái hãng này, nhưng mà cũng làm một cái nơi khác đồ này nọ, mà cái lương đồ thì đó là những cái mà họ có thể họ đối chiếu tất cả để mà họ biết coi là mình có khai gian hay không. Và nếu mà có những cái nghi ngờ thì họ sẽ liên lạc để mà yêu cầu chúng ta phải chứng minh. Nếu mà chúng ta không chứng minh được thì là họ sẽ thứ nhất là lấy lại những cái số tiền đó, và cái thứ hai là có thể là có những cái hình phạt trong đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, như vậy thì cũng đừng nên xem thường sở thuế, bởi vì sở thuế có khả năng chẳng kém gì một FBI bên Mỹ, phải không anh?
Dạ không người... có, tại vì cái này thực sự là tại vì cái hệ thống computer, những cái hệ thống nó thông minh hơn xưa, tức là họ có thể họ đối chiếu với bất cứ những cái trường hợp nào như chúng tôi có trình bày những lần trước đó. Bây giờ họ tới họ đối chiếu tới những cái chiếc xe cộ mà mình khai là mình làm chủ những chiếc xe, mặc dù cái trị giá nó nhỏ, nhưng mà họ cũng có thể họ lấy những cái chi tiết đó, thì nó tự động họ đối chiếu với nhau thôi. Tức là computer bây giờ nó hiện đại quá, nó thông minh hơn để mà nó làm những cái việc đó cho những cái nhân viên sở thuế. Thì tại vì nhân viên nhiều khi đâu có thì giờ, hoặc là đâu có thể nào mà coi từng cái trường hợp như vậy. Nhưng mà cái này là một cái hệ thống computer, họ chỉ làm việc, nó chỉ làm việc với nhau mà để mà đưa ra những cái kết quả như vậy. Do đó là mình cũng phải cẩn thận những cái trường hợp đó.
Dạ vâng. Sẵn đây cũng nói thêm một câu chuyện, tức là người Việt ở những quốc gia khác chẳng phải là Úc đến đây thì nói rằng họ rất ca tụng cái hệ thống bưu điện tại Úc, bởi vì những người làm việc bưu điện đó chỉ cần nhìn vào một cái phong bì là biết được tất cả những cái gì nội dung trong đó. Và hai nữa là những người làm việc trong bưu điện thường thường có trình độ học vấn rất cao. Dạ vâng, thì bây giờ có lẽ là mọi người ở nước ngoài cũng nên ca tụng sở thuế, là bởi sở thuế là tận thu, khó anh nào mà có thể là qua mặt được sở thuế, phải không anh?
Dạ thì dĩ nhiên thì cũng phải có trường hợp đó nó cũng lọt thôi anh, nhưng mà cái đó thì đó là nhiều khi mình là cái lý do mà bây giờ đó là sở thuế họ cho chúng ta đó là 2 năm thôi, để mà thấy không, là trong vòng 2 năm đó là họ biết là không có những cái trường hợp gian lận mà họ có thể họ phát giác liền, hay không có những cái trường hợp mà bởi vì họ đưa ra những cái luật lệ như vậy thì dĩ nhiên là cái thời gian mà họ để mà phát giác ra những cái đó thì nó lẹ hơn trước nhiều lắm. Dạ.
Dạ vâng, có một câu hỏi của thính giả là xin cho biết là nếu tôi đóng cửa tiệm và còn thiếu chủ shop một số tiền, vậy tôi có thể khai khấu trừ thuế sau khi tôi đóng cửa shop hay không anh?
Dạ thưa anh, thì nếu mà chúng ta còn nợ mà chúng ta còn tiếp tục, tức là tùy theo cái trường hợp đó anh, thí dụ như là mình có một cái công ty mà mình mở mà sau này mình dẹp tiệm mà mình đóng luôn công ty, thì là cái tiền đó mình không khai khấu chịu thuế. Nhưng mà nếu mà mình cũng còn cái những cái công ty hoặc cái trust hoặc là đầy nọ mà có còn vẫn còn hoạt động, tức là mình có thể mình khai những cái phần lỗ đó, tại vì cái những cái tiền này là những cái mà mình đã bị cái nợ này rồi, tức là mình đã phải có cái bổn phận là để trả cái số tiền này trong lúc mà mình đang còn hoạt động kinh doanh, chứ không phải là sau này mà mình còn mướn tiếp tục á, mà mình không có hoạt động kinh doanh á là mình không được thôi. Còn nếu mà cái số nợ này là trước đó thì là mình vẫn được tiếp tục để mà mình khai những cái phần mà lỗ lã đó anh.
Dạ, một câu thứ hai là thưa anh, trong lúc đại dịch như thế này có nên nghĩ tới việc làm ăn kinh doanh hay là mình đợi tới hết đại dịch mới bắt đầu thưa anh?
Dạ thì thưa anh, thì dĩ nhiên là cái câu hỏi này đó là tùy theo quan điểm của mỗi người và cái sự mà nó cũng hên xui trong đó nữa anh. Thì cái phần này á thì khó mà trả lời được, là cũng như là cái nào tốt hơn cái nào, tùy theo cái có những cái trường hợp mà theo quan điểm cá nhân của chúng tôi đó, không phải là mình nói là thôi bây giờ mình đang đừng đợi đi để chừng nào hết rồi bắt đầu mình hạ tính. Thì tại vì khi mà mình đợi hết rồi á thì dĩ nhiên là cái những cái trường hợp mà những cái kinh doanh đó nó có thể nó tăng cao, còn lúc này có thể là một cái thời gian để mà chúng ta vào được những cái cơ sở kinh doanh hoặc là những cái việc mà chúng ta làm bây giờ có thể là mình vào một cái mức mà cũng như là sang nhượng đồ nó rất là thấp hoặc là nó rẻ tiền. Tại vì như chúng ta biết hoặc là trong cái tình trước đó, có một vị khán giả hỏi là bây giờ mình lấy cái tiệm này mà mình chỉ trả cái tiền rent thôi thì như thế nào. Đó là những cái mà mình biết được những cái trường hợp là có thể là một cái business đó trước đây á là họ có thể nếu mà họ muốn sang á là phải 300-400 ngàn, nhưng mà bây giờ á khi mà cái đại dịch rồi thì đó là dĩ nhiên là cái trong cái thời gian này không có tiền để mà trả, thì cái người chủ đó có thể là bị tài chánh đồ này nọ thì có thể là họ muốn đẩy đi để mà để thôi, là họ cứ ôm nợ cứ kéo dài hoài. Tại vì cái tiền mướn, nhất là những người mà làm ăn mà trong những cái shopping center rồi, thì quý vị sẽ thấy là những cái tiền mướn đó mặc dù họ cho chiết giảm, họ giảm được một phần nào, nhưng mà cái số tiền nó cũng tiền mướn nó cũng vẫn chồng chất lên. Thì khi đó thì đó là có thể là họ sẽ không có đủ khả năng để mà trả. Thì bây giờ thay vì bỏ trống thì bây giờ họ sang đi, có thể là cái số tiền mà sang đi nó sẽ thấp hơn. Thì tới lúc này thì mình có thể là một á, mình có thể mình chịu đấm ăn xôi được thêm vài tháng hoặc là một năm. Thì lúc đó có thể là dịch đó, khi mà thuốc đồ đầy nọ đã có đầy đủ hết thì tới lúc đó thì nó bộc phát lên thì mình cũng không biết. Thì chúng tôi cũng biết là có một vài thân chủ đó, họ đợi lợi dụng cái cơ hội bây giờ họ mới đưa ra tạo ra những cái cơ sở kinh doanh. Thì lúc này là lúc mà dễ dàng nhất để mà điều đình với những cái người chủ cơ sở, tại vì đó là bây giờ thay vì họ để trống thì bây giờ họ cho mướn, họ có thể là dễ dãi hơn cho chúng ta. Đó là những cái mà mình phải suy nghĩ tới, chứ không thể nào mà mình nói là không nên nghĩ tới lúc này, tại vì đây có thể là một cái cơ hội. Như chúng ta thấy trong cái tuần vừa qua hoặc là một hai tuần vừa qua đó, là báo chí họ nói nhiều tới cũng như là cái đầu tư vào nhà cửa đồ này nọ, bây giờ nó lên quá nhiều. Thì tức là khi mà cái lúc mà đại dịch đó, thì là nó xuống rất là thấp. Mình có thể là mình đã trễ chuyến đò khi mà mình vào lúc này, hoặc là thay vì mình đợi trước đó thì mình chịu một thời gian. Đó là những cái mà khó mà nói, tại vì thật sự những người làm kinh doanh họ rất là hay về những cái phần đó, là để mà nghĩ tới cái cơ hội hoặc là cái đường hướng như thế nào để mà nó đi lên. Chúng tôi cũng không thể nào mà nói không nên hoặc là nên làm lúc này, mà dạ chỉ có đưa ra những cái quan điểm của mình đó, là tùy theo những cái cơ sở mà mình thấy như thế nào thôi. Dạ.
Dạ vâng, thời lượng dành cho Thúy và bạn đến đây cũng đã hết. Dạ, xin kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và có những thắc mắc và đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc có những đề nghị hoặc những câu hỏi, thì xin liên lạc với chúng tôi qua đài SBS Radio. Và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Money, money, money. Oh,
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.